mỗi ngày một chuyện, sóng động bão giông như trần nhân ý, một niềm bất thông, huyền mê sự lý. Tác giả Ngô Hưng, Ngô Khắc Nancy, dòng đọc Quảng Bảo Tâm. Công dung ngôn hạnh. Bạn thân mến, ngày nay khi nói đến bốn chữ công dung ngôn hạnh thì không ít người trong chúng ta cho rằng nó cổ lỗ sĩ, nó không hợp thời và nó thuộc về chế độ phong kiến đàn áp người phụ nữ phải tuân theo, trong khi nam giới thì lại không cần. Cho nên, những người phụ nữ ngày nay với tư tưởng tự do bình đẳng xem đó như là một điều tệ hại, cổ hủ, cần phải xóa bỏ. Thật ra, bốn chữ công dung ngôn hạnh có phải là tệ hại đến như thế không? Và có cần phải tiêu diệt không? Thì chúng ta hãy bắt đầu dùng sự quan sát và nhìn sâu vào để hiểu. Đứng trên góc độ định nghĩa, công có nghĩa là chung, cùng chung, ngay thẳng, không có riêng tư, rõ ràng. Hay khi diện rộng ra được hiểu là nữ công gia chảnh, tề gia nội trợ, may vả thiếu thùa, nuôi dạy con cái khỏe mạnh, chăm ngoan. Ngày xưa hay công việc và việc làm, ngày nay dung nghĩa là dáng dấp, hình tướng hay là vẻ đẹp thùy mị, kính đáo, duyên dáng. Ngôn nghĩa là lời nói hay là lời nói nhã nhặn, nhỏ nhẹ, dễ nghe, nói đúng lúc, đúng chỗ và đúng phép tắc. Hành nghĩa là nết na hay lòng nhân hậu, thủy chung, son sắc, giàu tình yêu thương. Chúng tôi còn nhớ cách đây hơn 30 năm khi đi tham dự một khóa học về huấn luyện nhân viên. Lúc đó, vị tiến sĩ về tâm lý đã khoe những khám phá của ông trong cách chinh phục khách hàng để tăng lợi nhuận cho công ty. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ, ông thao thao bất tuyệt giảng về bốn chữ công dung ngôn hạnh. Lúc đầu mới nghe, chúng tôi nghĩ khám phá của ông có gì vĩ đại lắm. Nhưng khi ông đi vào chi tiết của một người bạn hàng muốn chinh phục được một người khách thành công thì phải có bốn yếu tố sau đây. Về công việc, phải luôn ý thức được việc của mình cần phải làm là gì và phải hiểu rõ ràng những mặt hàng mà người tiêu dùng sẽ mua và luôn trau dồi kiến thức chuyên môn để có thể thuyết phục khách hàng. Về dung mạo thì phải luôn cười tươi tắn, không cáu gắt, mặt lành như tiền. Về lời nói thì phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, không to tiếng cài vạ với khách hàng. Về phong cách thì luôn luôn kiên nhẫn, nhẫn nài. Quả thật, sau khóa huấn luyện thì công ty đó thu lợi nhuận cuối năm gần gấp đôi nếu so với các năm trước. Trải hơn 30 năm, bốn đặc tính này hầu như đã trở thành bốn đặc tính bắt buộc cho những ai trong ngành phục vụ phải có nếu muốn thành công. Trong khi vị tiến sĩ năm xưa giờ đã khuất núi, không biết khi giả từ cuộc đời, ông vẫn tin rằng ông chính là người đã khám phá ra bốn đặc tính này hay không. Nhưng chúng tôi biết bốn điều này thì đã có cả nghìn năm mà ngày xưa các chị và em gái của chúng tôi đều phải học và thực hành, còn chúng tôi là con trai nên được miễn. Lúc đó chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, vì không phải thực tập như khi rót một ly nước mời khách cũng không để cho có bọt nổi lên, vân vân. Nhưng sau này khi ra đời và bị đời quật cho tơi tả, thì chúng tôi mới biết giá trị của bốn chữ công dung ngôn hạnh là gì. Và tại sao ông cha chúng ta lại phải dạy rất kỹ cho người con gái? Dù xưa hay nay, khi nói đến một người phụ nữ thì luôn luôn gợi đến hình ảnh của một điều gì đó dịu dàng, mềm mại. Trong thuyết âm dương, người phụ nữ thuộc về âm, mang tính nuôi nấng, sinh trưởng, nhu hòa, mềm mỏng như nước, an tịnh mà khoan thai, không nóng nảy, không dông dài. Cho nên, ngày xưa, ông cha chúng ta thường gọi những người vợ của mình là nội tướng, nghĩa là ông tướng ở bên trong. Nói về tướng hay binh pháp, thì tướng tiên phương đánh trận không quan trọng bằng tướng dự thành, nội tướng. Vì sao? Vì dù có đánh thắng được bao nhiêu thành mà không có tướng dự được thành, thì có đánh được bao nhiêu thành cũng như không. Không những vừa tốn công vừa tốn sức mà chẳng được gì. Cho nên, trong binh pháp, những ông quan văn hay nội tướng thường quan trọng hơn ông quan võ, vì ông quan văn biết cách giáo dục người dân, thiết lập luật pháp và ổn định lòng dân để có thể đủ sức giữ thành. Hai chữ nội tướng được cha ông chúng ta đặt lên vai người phụ nữ không phải là gánh nặng hay áp bức người phụ nữ như chúng ta ngày nay đã hiểu lầm, mà đó là biểu tượng của sự tôn kính, kính phục mà những người đàn ông thuộc tướng tiên phương không thể làm được. Chính vì trọng trách này quá lớn, nên khi còn nhỏ, những người con gái đã phải được trui rèn tự đức, công dung, ngôn hạnh để biến thành một thói quen. Chỉ khi đã biến thành thói quen, thì người con gái sau khi có chồng và có con mới có thể đóng tròn vai nội tướng một cách thảnh thơi và xuất sắc. Không ai trong chúng ta xa lạ với chuyện về mảnh mẫu. Một người mẹ quá thói quen, công dung ngôn hạnh đã đào tạo ra nhà hiền triết lỗi lạc của Trung Quốc. Mạnh tử, mồ côi cha và chịu sự giáo dục nghiêm túc của mẹ là Trương Thị, sau này được gọi là mạnh mẫu. Bà nổi tiếng với câu chuyện ba lần chuyển nhà để cho con trai mình được sống, học tập trong ngôi trường và môi trường giáo dục tốt nhất. Chuyện kể rằng, mẹ con Mạnh Tử sống gần bãi Tha Ma. Hằng ngày Mạnh Tử vẫn ra đây nô đùa, ông thường diễn lại những cảnh nhìn thấy ở bãi Tha Ma. Mạnh mẫu nhận thấy đây không phải là chỗ ở tốt cho con trai mình, bà liền chuyển nhà sang một khu phố mua bán sầm uất. Nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Ông lại học cách cân, đong, đo, đếm của những kẻ mua bán hay khoe khoang đồ của mình. Lần này, Mạnh Mậu chuyển nhà đến gần một ngôi trường. Mạnh Tử sống gần ở đây, nên học những khuôn mẫu lễ giáo, học hành chăm chỉ. Lúc bấy giờ, Mạnh Mậu mới thở phào. Đây mới là chỗ ở của con ta. Có một lần, nhà hàng xóm mộ lợn. Mạnh Tử thấy vậy hỏi bà, mộ lợn để làm gì? Bà lỡ miệng nói đùa, để cho con ăn. Sau đó, bà đi mua thịt lợn về cho con ăn, vì bà nghĩ, nếu mình nói dối con, chẳng khác nào dạy con nói dối. Một câu chuyện nổi tiếng khác về mạnh mẫu dạy con, đó là khi bà đang dệt vải, thấy con trộn học đi về, bà kêu Mạnh Tử đến gần, rồi cầm dao chặt đứt tấm vải và mắng con. Con đi học mà bỏ học, chẳng khác nào mẹ dệt vải mà chặt đứt nó vậy. Thấm thía lời mẹ dạy, ông chăm học, dần trở thành học sinh giỏi nhất lớp và trở thành bậc đại hiền triết sau này. Trong văn thơ của Việt Nam, nhà thơ Tủ Xương đã ca ngợi người vợ của mình qua bài thơ Thương Vợ như sau. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quạng vắng, eo xèo mặt nước bụi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phần, năm nắng mười mưa giảm quảng công. Cha mẹ thoải đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Qua miêu tả của ông, chúng ta có thể thấy ngay được nét đẹp tuyệt vời của bà Tủ, một người phụ nữ đảm đang, chu toàn, công dung ngôn hạnh của mình. Trong 8 câu thơ của ông, chúng ta thấy nhà thơ Tủ Xương không những biết ơn vợ mà ông còn cảm thấy tủi thẹn khi không thể đem đến no ấm cho người nội tướng của mình. Cuộc đời của bà Tủ là cuộc đời tạo tần, chỉ vì chồng, vì con, bà chưa hề trách móc gì ông. Dù văn tài của ông xuất chúng, nhưng vì tính khí ngang tàn của ông đã khiến ông thi trượt bao lần. Bà Tủ chưa một lần oán trách ông, bà vẫn dành dùm, chắc chiêu từng đồng để ông có lộ phí đi thi. Nhưng cuối cùng ông vẫn quay về nhà và bà vẫn tiếp tục tạo tần buôn bán, nuôi chồng, nuôi con. Vì sao chúng ta có thể biết bà không trách mắng hay buồn phiền gì ông? Qua 2 câu cuối, chính ông cũng đã bực dùm cho bà. Tại sao có một người chồng vô dụng như ông mà vẫn cư xử quả đẹp với chồng, đến nỗi chính ông cũng cảm thấy sự bất công của ông dành cho vợ. Nhưng chắc chắn bà Tủ đã không nghĩ như ông, vì bà Tủ đã có thói quen của công dung ngôn hạnh, nên bà đã không cảm thấy đó là bất công, mà với bà đó là trách nhiệm của một nội tướng nên làm. Nếu bà Tủ như ngày nay cứ cằn nhằn trách móc, oán hờn, dằn vặt, thì chắc chắn ông Tú Xương sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và ông cũng sẽ không bực mình giùm bà khi thốt lên hai câu cuối: cha mẹ thoại đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Như vậy chúng ta thấy công dung ngôn hạnh là bốn đức tính vô cùng cần thiết trong cách ứng xử giữa người với người. Dù cho xưa hay nay thì cũng đều có giá trị để nâng cao phẩm chất con người. Không những chỉ có những người phụ nữ phải học, mà hệ ai là con người cũng phải học và hành công dung ngôn hạnh. Chúng ta không những chỉ thực hành trong gia đình, xã hội, chính trị, mà ngay cả trong kinh tế cũng đều đem đến những sự thành công. Điều mà các phụ nữ ngày nay muốn loại bỏ, đó không phải là tử đức, công dung ngôn hạnh, mà phải là tam tòng: tài gia tòng phụ, xuất giả tòng phu, phu tử tòng tự. Nghĩa là ở nhà phải theo cha, đi lấy chồng thì phải theo chồng, chồng chết thì phải theo con. Tam tòng này đúng là chỉ thích hợp với người xưa chứ không thích hợp với ngày nay và cần phải loại bỏ. Có lẽ vì tam tòng luôn được đặt chung với tử đức nên các phụ nữ ngày nay đã hiểu lầm chăng? Và họ đã loại bỏ luôn cả tử đức, công dung ngôn hạnh, trong khi bốn đức này làm cho nhân phẩm của con người được đẹp hơn, mà hệ là con người dù ở thời xưa hay nay cũng đều cần phải có.